Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thụy My, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 2, 2019. Hàn Quốc tăng gần 10% chi phí cho lực lượng Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ lên án Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ là nỗi nhục cho nhân loại. Nga và Mỹ đệ trình hai dự thảo nghị quyết trái ngược nhau về Venezuela ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thưa quý thính giả, Hàn Quốc đồng ý chia sẻ gánh nặng quân sự với Mỹ. Seoul vào hôm nay loan báo chấp nhận tăng gần 10% số tiền đóng góp vào các chi phí của lực lượng lính Mỹ trú đóng tại Hàn Quốc, giải quyết bất đồng với Washington trước cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump, Kim Jong-un tại Việt Nam.
Hàn Quốc dự kiến chi trên 1.000 tỷ won, tương đương 924 triệu đô la trong năm 2019, tăng 8,2% so với thỏa thuận lâu nay, vốn có giá trị 5 năm một lần và hết hạn vào cuối năm 2018. Khoảng 70% ngân sách này dùng để trả lương cho 8.700 nhân viên Hàn Quốc làm công việc hành chánh, kỹ thuật, phục vụ cho đội ngũ trên 28.000 quân Mỹ đồn trú. Reuters cho biết phải mất đến 10 phiên họp kể từ tháng 3 năm ngoái mới đạt được đồng thuận này. Tuy nhiên, thỏa thuận mới chỉ có giá trị một năm, sẽ có hiệu lực khi được Quốc hội Hàn Quốc bật đèn xanh vào tháng 4. Sau đó, hai bên sẽ phải quay lại bàn đàm phán. Cũng như với các đồng minh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi hỏi Seoul phải tăng phần đóng góp tài chính để duy trì lực lượng Mỹ trú đóng. Báo chí Hàn Quốc cho biết Washington đòi Seoul tăng gấp đôi chi phí, nhưng Hàn Quốc cho biết hai nước rốt cuộc đã đạt được một thỏa thuận phản ánh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Bộ này tái khẳng định tầm quan trọng của liên minh vững chắc giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, cũng như nhu cầu triển khai quân Mỹ lâu dài. Theo AFP, một số người lo ngại ông Trump lấy cớ chi phí cao để triệt thoái quân Mỹ khỏi Hàn Quốc.
Giới quan sát ghi nhận là có nhiều khả năng lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhân thượng đỉnh Kim Jong-un và Donald Trump sẽ chính thức viếng thăm Việt Nam. Bản tin của Yonhap ngày hôm qua cho biết nếu như tin trên được xác nhận, thì đây sẽ là lần đầu tiên một lãnh đạo Bắc Triều Tiên viếng thăm Việt Nam kể từ hơn nửa thế kỷ qua. Đôi bên đã thiết lập bang giao từ năm 1950, Bình Nhưỡng từng đứng về phía Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam, tuy nhiên quan hệ song phương đã xấu đi vào cuối thập niên 1970 khi mà Bắc Triều Tiên chỉ trích Việt Nam can thiệp quân sự tại Campuchia. Mãi đến năm 1984 thì Hà Nội và Bình Nhưỡng mới bình thường hóa quan hệ trở lại. Tuy nhiên, mức độ thân mật đã phần nào lạnh nhạt khi Hà Nội chính thức thiết lập bang giao với Seoul vào năm 1992. Dù vậy, trên thực tế, theo các nhà quan sát thì Việt Nam vẫn được xem là một người bạn lâu đời của Bắc Triều Tiên do Hà Nội từng ủng hộ Bình Nhưỡng tham gia diễn đàn khu vực ASEAN ARF và đã tham gia vào chương trình đổi lương thực lẫy vũ khí giúp cho Bắc Triều Tiên đối phó với lệnh cấm vận của quốc tế trong thập niên 1990. Cũng về hồ sơ Bắc Triều Tiên, đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên đã rời Seoul vào hôm nay để trở về Hoa Kỳ kết thúc một tuần lễ làm việc tại bán đảo Triều Tiên. Stephen Biegun dự trù gặp lại đối tác Bắc Triều Tiên trong tuần lễ từ 18 tháng 2 tới đây, tức là trước thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un tại Việt Nam. Phát ngôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm nay thông báo Tổng thống Moon Jae-in và nguyên thủ Mỹ Donald Trump dự trù làm việc chung với nhau trước thượng đỉnh tại Hà Nội. Cũng về thời sự châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ đã mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.
Thổ Nhĩ Kỳ tối qua tố cáo việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ là nỗi nhục nhã cho nhân loại, đòi hỏi đóng cửa các trại cải tạo ở Tân Cương. Đây là phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của một quốc gia Hồi giáo lớn, trong khi lâu nay chỉ các tổ chức phi chính phủ lên tiếng. phát ngôn viên Hami Aksoy của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, xin trích, chính sách đồng hóa người chuyên ngôn Nhĩ một cách có kế hoạch của chính quyền Trung Quốc là nỗi nhục nhã cho nhân loại, tình trạng trên 1 triệu người chuyên ngôn Nhĩ bị bắt giam tùy tiện, bị tra tấn và tẩy não trong các trại cải tạo và nhà tù không còn là điều bí mật đối với bất kỳ ai nữa. Ông Aksoy tố cáo thêm, những người chuyên ngôn Nhĩ không bị giam giữ trong các trại cải tạo Trung Quốc cũng phải chịu áp lực rất lớn. Đồng thời, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc giúp chấm dứt thảm kịch nhân loại đang diễn ra tại Tân Cương. Cho đến nay, các quốc gia Hồi giáo chủ chốt vẫn chưa lên tiếng về chủ đề này, sợ ảnh hưởng đến quan hệ với đối tác thương mại quan trọng là Trung Quốc. Tuần trước, nhiều tổ chức phi chính phủ như Human Rights Watch và Ân xá quốc tế đòi hỏi lập ra một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về các điều kiện giam giữ và việc tẩy não chính trị đối với hàng trăm ngàn người chuyên ngôn Nhĩ và những người Hồi giáo khác tại Tân Cương.
Về tình hình nước Pháp, Bộ Nội vụ hôm nay thông báo là phong trào phản kháng áo vàng có dấu hiệu hụt hơi. Ngày hôm qua, 51.000 người xuống đường trong hồi thứ 13, con số này sụt giảm so với một tuần lễ trước đây. Tuy nhiên, các vụ bạo động vẫn tiếp diễn. Tại Paris chẳng hạn thì phe áo vàng đã đụng độ với hiến binh trước trụ sở Quốc hội vào trưa qua. Một người biểu tình bị thương nặng, mất 4 ngón tay vì một lựu đạn giải vây. Đến chiều qua, đoàn người tuần hành đã kéo về tháp Eiffel trong một bầu không khí căng thẳng. Nhiều cửa hàng cũng như là nhà băng trên các trục lộ lớn ở Paris đã bị đập phá, khoảng 10 chiếc xe bị đốt. Cảnh sát Paris thông báo câu lưu 39 người trong đợt xuống đường của phe áo vàng hôm qua. Còn tại các tỉnh thành thì hàng ngàn người áo vàng tiếp tục chiếm đóng một số những địa điểm tại các thành phố như là Toulouse, Marseille, Bordeaux hay Dijon. Theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố cách đây 2 ngày, hiện vẫn còn 64% những người được hỏi cho biết ủng hộ phe áo vàng. Nhìn sang Ukraine, Ủy ban bầu cử nước này ngày hôm qua chính thức công bố danh sách 44 ứng cử viên ra tranh cử tổng thống. Đây là một con số kỷ lục. Vòng 1 cuộc tuyển cử tại Ukraine diễn ra vào ngày 31 tháng 3 sắp tới. Tổng thống Poroshenko ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Thông tín viên đài RFI Sebastian Gobert từ Kiev cho biết thêm.
C'est l'élection de tous les records. 90 candidatures déposées,
40 đây là cuộc tuyển cử với nhiều kỷ lục. 90 người đệ đơn xin ra tranh cử, 44 trong số đó được ủy ban bầu cử chấp thuận và trong số các ứng cử viên có 4 phụ nữ. Đây cũng được coi là một cuộc tranh cử tốn kém nhất, mang đậm màu sắc dân túy nhất, có nguy cơ gian lận cao nhất kể từ khi Ukraine độc lập. Tại một đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, 44 ứng cử viên tổng thống là một con số gây bất ngờ. Điều này cho thấy công luận bất tín nhiệm tổng thống Petro Poroshenko, đặc biệt do ông này nắm giữ quá nhiều quyền lực và duy trì một mạng lưới tham nhũng. Trong số những đối thủ chính của ông Poroshenko có cựu nữ thủ tướng Yulia Tymoshenko và những gương mặt mới trên chính trường Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Ông này tự nhận là ứng viên đứng ngoài hệ thống và rất được lòng dân, mặc dù Zelensky có liên hệ với một trong những nhà tài phiệt lớn nhất Ukraine. Nhìn đến 41 ứng cử viên còn lại, một số là những người từng phạm tội ra tranh cử với hy vọng được miễn truy tố một khi đắc cử. Có những ứng viên thuộc cánh thân Nga hay những ứng viên thuộc diện kỹ thuật, tức là ra tranh cử để đánh lạc hướng dư luận. Cử tri Ukraine bị đánh hỏa mù, hơn 50% còn do dự, chưa biết sẽ bỏ phiếu cho ai.
Sebastian Gobertiev, RFI.
Còn tại London, Thủ tướng Theresa May vẫn đau đầu về Brexit. Chính quyền Anh vừa phải hủy một hợp đồng vận chuyển hàng hải với tập đoàn Seaborn. Đây là một công ty không có tàu mà cũng chẳng có kinh nghiệm. Từ London, thông tín viên đài RFI Marina Daras giải thích.
À 47 jours de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne,
còn 47 ngày nữa là đến thời hạn chính thức Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Việc chuẩn bị cho tình huống Brexit không có thỏa thuận đang diễn ra một cách hối hả. Đã từng bị chỉ trích hồi tháng 12 vì một quan hệ đối tác khả nghi, Bộ Giao thông Anh hôm qua buộc lòng phải vội vã hủy bỏ một hợp đồng trên 15 triệu euro với công ty Anh Seaborg. Theo hợp đồng, thì công ty này phải đảm trách việc cung cấp thêm những chuyến tàu giữa Ramsgate và Ostend nhằm hạn chế những rối loạn nếu không có thỏa thuận nào được tìm ra trước khi Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu vào ngày 29 tháng 3 tới. Tuy nhiên, Seaborg chưa bao giờ làm dịch vụ vận chuyển hàng hải và nhất là chẳng sở hữu một chiếc tàu nào. Seaborg trông cậy vào một công ty thứ ba là Arklow Shipping ở Ireland sẽ cung cấp các tàu và phụ trách việc điều vận. Nhưng Arklow Shipping bất ngờ rút lui, khiến chính quyền Anh đành phải chia tay với hợp đồng đối tác này. Bộ trưởng Giao thông Chris Kaelin bị đả kích dữ dội vì sai lầm trên. Công đảng thậm chí còn đòi hỏi người được mô tả là bộ trưởng tệ hại nhất từ trước tới nay phải từ chức.
Marina Daras, Londres, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ, ngày hôm qua, Nga và Hoa Kỳ đã cùng đề trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hai dự thảo nghị quyết về Venezuela. Washington kêu gọi bầu lại Tổng thống Venezuela và dành ưu tiên cho viện trợ nhân đạo. Phía Nga thì ủng hộ chế độ Maduro. Liên Hiệp Quốc hiện tại chưa ấn định về thời điểm đưa các bản dự thảo nghị quyết nói trên ra biểu quyết. Theo tài liệu về bản dự thảo nghị quyết của Hoa Kỳ mà hãng tin Pháp AFP có được, thì Washington hoàn toàn ủng hộ Quốc hội Venezuela trong tay phe đối lập. Dự thảo nghị quyết của Mỹ kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc can thiệp để thúc đẩy chính quyền Caracas tổ chức bầu lại Tổng thống. Cũng ngày hôm qua cùng với Mỹ thì Nga cũng đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một bản dự thảo nghị quyết về Venezuela. Thế nhưng trong văn bản này, Moscow chỉ trích một số những âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela, đe dọa tính độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Còn tại Caracas, thêm một sĩ quan quân đội Venezuela đứng về phe Tổng thống tự phong Juan Guaido. Trong một đoạn băng video được công bố vào hôm qua, Đại tá Lục quân Venezuela Ruben Alberto Paz Jiménez tuyên bố không công nhận Maduro là Tổng thống và kể từ giờ đối với ông thì Tổng thống tự phong Juan Guaido là người đứng đầu quân đội. Nhân vật này là người thứ nhì trong hàng ngũ quân đội của Venezuela tuyên bố ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido kể từ khi ông Guaido tự phong là Tổng thống Venezuela. Chuyển sang thời sự Trung Đông, 5 tháng sau khi mở chiến dịch đánh vào tổ chức nhà nước Hồi giáo ở miền đông Syria, ngày hôm qua chiến binh Ả Rập Kurdistan thuộc lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn thông báo đã khởi động cuộc tấn công tối hậu nhắm vào cứ địa cuối cùng của Daesh không xa biên giới với Iraq. Từ Beirut, thông tín viên đặc trách khu vực của đài RFI Paul Khalife tường trình.
La bataille finale lancée samedi par les forces démocratiques syriennes, les FDS, soutenues par Washington.
Trận đánh cuối cùng mà lực lượng dân chủ Syria FDS được Washington yểm trợ tung ra vào hôm qua, tập trung vào một ổ kháng cự cuối cùng rộng khoảng 4 cây số vuông, nơi cố thủ của khoảng 600 binh lính thánh chiến, trong đó có cả người nước ngoài và gia đình của họ. Trong một tuyên bố, Liên minh Ả Rập Kurdistan khẳng định trận chiến sẽ kết thúc trong vài ngày sắp tới. Trong lúc ở Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho là Daesh sẽ bị đánh gục hoàn toàn ở Syria trong vòng một tuần. Theo nhiều nguồn tin từ phe đối lập Syria, song song với chiến dịch quân sự, các cuộc đàm phán cũng được mở ra để chiêu hàng các phần tử thánh chiến. Daesh đang xem xét đề nghị rời bỏ thành trì cuối cùng của họ để rút về vùng Al-Anbar ở Iraq, hoặc Tanaf trong khu tam giác biên giới Syria, Iraq, Jordan. Các chiến binh thánh chiến sẽ được rời đi cùng với gia đình của họ. Những người bị thương và một số tù binh sẽ được trao lại cho lực lượng FDS. vào thời cực thịnh năm 2015, vùng lãnh thổ mà tổ chức nhà nước Hồi giáo kiểm soát bao trùm một nửa Syria và một phần ba Iraq, với một đạo quân hơn 100.000 người, trong đó có hàng nghìn chiến binh thánh chiến nước ngoài. Ngày nay, Daesh chỉ còn kiểm soát được 1% vùng lãnh thổ rộng lớn đó mà thôi.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Trong lĩnh vực văn hóa, ai sẽ có tên trong bảng vàng vào lễ hội âm nhạc Mỹ Grammy 2019 diễn ra đêm nay? Lần đầu tiên, nhiều nhạc sĩ thuộc dòng hip-hop và rap, cũng như là những nữ nghệ sĩ có nhiều triển vọng được vinh danh. Ngôi sao Kendrick Lamar, đại diện cho dòng hip-hop, được đề cử tranh 8 giải thưởng. Còn ở thể loại tài năng mới được phát hiện, thì 6 trong số 8 ứng viên thuộc phái đẹp, nhiều nữ nghệ sĩ còn được coi là có triển vọng để đoạt những giải thưởng quan trọng nhất như là giải Grammy dành cho đĩa hát xuất sắc nhất, cho ca khúc quyến rũ nhất. Những tên tuổi như là Cardi B, Brandy Carly, Janelle Monáe hay Chrissy Musgrave được đề cử để tranh giải dành cho album độc đáo đơn nhất. Riêng nữ hoàng sân khấu Lady Gaga thì cô được đề cử tranh giải ở 5 hạng mục khác nhau. Sau đây là phần tin bổ sung.
Quốc hội Bulgaria hôm qua lập một ủy ban điều trần để nghe cơ quan tình báo trình bày về nghi án đầu độc hai cha con doanh nhân Bulgaria có liên quan đến vụ Skripal. Theo trang web điều tra Bellingcat, một nhân viên tình báo quân đội Nga đã đến Sofia vài ngày trước hai cha con thương cha này bất ngờ bị ngất xỉu và rơi vào hôn mê. Vụ này tương tự như vụ Skripal trước đây. Hai nhân viên tình báo quân đội Nga đến London và hai ngày sau, hai cha con cựu điệp viên Nga xuất hiện dấu hiệu bị đầu độc.
Hàng ngàn người biểu tình chống Tổng thống Serbia, cuộc biểu tình đã diễn ra vào ngày hôm qua để chống đối Tổng thống Vučić cai trị đất nước với một bàn tay sắt.
Tại Anh, quận công Philip, 97 tuổi, phu quân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị hôm qua quyết định từ bỏ bằng lái xe 10 ngày sau khi đụng phải một chiếc xe khác làm một phụ nữ bị thương nhẹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI và ngay bây giờ mời quý vị nghe lại mục điểm tuần báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Khủng hoảng Venezuela, binh pháp qua vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh trong mắt một nhà dân túy Mỹ, gián điệp quốc tế tái xuất giang hồ, hệ quả 40 năm cách mạng Hồi giáo Iran, những chủ đề trên đây của các tuần báo Pháp làm cuộc khủng hoảng áo vàng và đấu đá tại Pháp chỉ là bão tố trong ly nước. Như thường lệ, dồi dào nhất vẫn là tuần báo Courrier International, tổng hợp 1.500 bài báo quốc tế.
Courrier International giới thiệu độc giả hai quan điểm. Tổng thống xã hội bị siết gọng kềm, theo nhận định của tờ El Tiempo, tờ báo Colombia. Quan điểm thứ hai là của tờ báo Đức, người Frankfurt, cho rằng cần phải hướng dẫn tổng thống tự phong.
Sau khi Chủ tịch Quốc hội lập pháp Venezuela tuyên thệ nhậm chức tổng thống trước hàng chục ngàn người, chuyện gì sẽ xảy ra trong những bước kế tiếp? Đây là câu hỏi được đặt ra trên khắp nước Venezuela và trên thế giới, theo báo El Tiempo. Dưới bức hí họa, một ông râu sâu rớm ngồi trong xe tăng, chĩa súng cà nông vào một anh thanh niên mảnh khảnh tay cầm ống loa, tác giả phân tích tương quan lực lượng. Một bên Juan Guaido được quốc tế công nhận, và điều bất ngờ là nhà lãnh đạo trẻ này lại được phe đối lập đoàn kết hậu thuẫn. Bên kia, Nicolas Maduro bị cô lập đứng dưới chân tường. Tuy nhiên, dù Mỹ và các nước láng giềng của Venezuela huy động mọi biện pháp để bóp nghẹt dưỡng khí kinh tài, hầu làm sụp đổ chế độ Caracas, còn phải có nhiều động tác hơn nữa mới có thể đánh chìm được Nicolas Maduro. Bởi vì hàng sĩ quan cao cấp đang bị tư pháp điều tra về các hành động tham ô và buôn ma túy, biết rõ là nếu họ buôn Maduro thì họ sẽ chết theo. Nhưng nếu quân đội ý thức, dân chúng cần lương thực và cần mở cửa biên giới với Colombia để nhận viện trợ quốc tế, thì người ta có quyền hy vọng một giải pháp ôn hòa. El Tiempo của Colombia không dám phiêu lưu trả lời câu hỏi Maduro sẽ sụp đổ hay không. Tuy nhiên, tờ báo kết luận chưa bao giờ gồng kềm siết chặt như thế và có nhiều quyết tâm làm chế độ sụp đổ như thế. Cùng nhận định là Maduro không đầu hàng một cách dễ dàng, báo Đức, người phân phục cho rằng cần phải giúp lãnh đạo đối lập bởi vì Maduro để lộ bản chất không chấp nhận luật chơi dân chủ để đưa đất nước ra khỏi bế tắc chính trị một cách lý tưởng nhất cho cả đôi bên và cho quốc tế. Khi công nhận Juan Guaido, Đức và các quốc gia châu Âu hỗ trợ cho Mỹ và châu Mỹ Latin vì hai nhu cầu, đạo đức và dân chủ, các nền dân chủ châu Âu không thể không bảo vệ các quyền chính đáng của công dân Venezuela. Từ một quốc gia thịnh vượng, Venezuela đã rơi xuống hố sâu khủng hoảng và nghèo đói vì chế độ của Maduro. Khi một nhà lãnh đạo chính trị là cội nguồn của mọi bất hạnh xảy ra cho dân chúng, thì phải ngăn chặn đương sự lộng hành. Sự kiện trong nội bộ châu Âu có những đảng Mỹ dân như phong trào Năm Sao ở Ý, ủng hộ Maduro, chứng tỏ phe tả châu Âu chỉ gắn bó với ý thức hệ và quên đi chuyện chính quyền Trung Quốc cũng như chính quyền Nga, hoàn toàn không quan tâm gì đến số phận thường dân Venezuela mà chỉ nhìn đến trữ lượng dầu hỏa và tính toán hơn thua với Hoa Kỳ, theo kết luận của báo Phan Phúc Tờ.
Tập đoàn Huawei Trung Quốc, vũ khí chiến tranh gián điệp của Bắc Kinh trong mục tiêu khống chế phương Tây là chủ đề thứ hai của các tuần báo Pháp, Mỹ và châu Âu đối phó ra sao?
Bằng cách nào mà Huawei chinh phục thị trường châu Âu? Điều tra của New York Times được Korea International giới thiệu một trích đoạn đưa ra ba chiến thuật, đó là đầu tư, bảo trợ và hứa hẹn qua Mỹ. Chỉ trong vòng 5 năm, nhân viên của Huawei tại châu Âu đã tăng từ 7.300 lên 12.000 người. Thế nhưng, vị thế châu Âu của Huawei, thị trường thứ hai sau Hoa Lục, tuột dốc một cách nhanh chóng. Đây là tín hiệu báo trước, Huawei sẽ mất thị phần trên toàn thế giới. Tháng Giêng 2019, một trong những cán bộ lãnh đạo ở Ba Lan bị bắt về tội gián điệp. Tất cả những gì xảy ra trong 3 tháng qua đều đi theo chiều hướng xấu. Pháp, Đức, Tiệp đều nghĩ đến phương án loại Huawei ra khỏi các dự án G5 trong tương lai. Báo chí Hồng Kông và Hoa Lục cũng cho rằng phản ứng của Mỹ và Tây Âu từ biện pháp truy tố đánh cắp bí mật công nghệ cao hay cáo buộc Huawei làm gián điệp là một logic chính trị muốn tiêu diệt Huawei bằng mọi giá. Tuần báo Le Point giải thích thêm vì sao mạng lưới viễn thông thế hệ 5 của Huawei đe dọa tự do thế giới. Trong bài Binh pháp chiến tranh mới của Trung Quốc, Le Point cho rằng một mặt Huawei được chế độ Trung Quốc yểm trợ tối đa, bảo vệ thị trường nội địa, hỗ trợ đánh cắp công nghệ nước ngoài, còn được ngân hàng nhà nước trợ giúp xuất khẩu qua con đường tơ lụa mới, được tự do hối lộ, không bị trừng phạt. Mặt khác, Huawei là công ty chủ chốt trong chính sách theo dõi nhận diện công dân qua hệ thống camera kỹ thuật số, kết hợp chặt chẽ với bộ máy công an. Điều 7 Luật An ninh 2017 buộc công dân và xí nghiệp Trung Quốc hợp tác với an ninh tình báo. Do vậy, theo Le Point, hành động trả đũa của Mỹ tương xứng với thử thách chiến lược mà thế giới đang đối đầu, nhưng quan trọng hơn hết là hệ quả tác động bên trong chế độ Bắc Kinh. Cuộc phản công của Mỹ đánh Huawei làm gia tăng mối bất hòa xung khắc giữa lĩnh vực nhà nước và tư nhân tại Hoa Lục. Phe tư nhân không muốn tài trợ cho kế hoạch Made in China 2025 của Tập Cận Bình. Đòn phản công của Donald Trump còn khích lệ các đối thủ trong đảng của Chủ tịch Trung Quốc chỉ trích họ Tập thiếu thận trọng, thách thức Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong không khí chiến tranh thương mại, chiến tranh lạnh, Le Point đưa độc giả trở lại những trận đấu trong bóng tối với điệp viên hành động cổ điển, gián điệp mạng, vũ khí không gian. Trong trận thế phức tạp này, vì sao Putin tung an ninh quân đội ra nước ngoài? Huawei đóng vai trò gì trong binh pháp gián điệp của Trung Quốc? Đối sách của Pháp ra sao?
Theo Le Point, vũ khí bí mật để vô hiệu hóa Huawei là quỹ ban R-226 của Pháp. Nhiệm vụ của cơ quan tối mật này là nhận dạng, đánh giá mức độ quan trọng của từng cơ phận trong hệ thống 5G và từ đó lựa chọn linh kiện phù hợp, bảo vệ an toàn và bảo mật tối đa. Trong một bài điều tra dài hơn 4 trang, Le Point còn trích một chuyên gia tình báo Pháp. Than phiền như sau, nước Pháp chậm quá, hãy nhìn xem nước Mỹ. Khi họ muốn đập Huawei, họ bắt ngay một lãnh đạo và mọi việc được ế động. Trong số những giai thoại về hoạt động tình báo trong thời gian qua, Le Point lý giải vì sao an ninh quân đội Nga, gọi tắt là CRU, đảm nhận hoạt động ngoài lãnh thổ Nga, nhiệm vụ truyền thống của tình báo đối ngoại SVR. Le Point kể lại, Nikolai Krupkov, nhà tài phiệt, trước thân với Putin sao trở thành nhà đối lập, đã chết bí ẩn tại London chỉ 8 ngày trước vụ đầu độc cha con cựu trung tá Skripal, cũng như hàng loạt cái chết bí ẩn khác bị cho là do điệp viên của Crew ra tay. Tại sao Putin tin cả rỉ vào Crew và thất sủng SVE? Lý do là khi xảy ra vụ biểu tình ở quảng trường Maidan, Ukraine, và sau đó Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ, mà Kremlin không trở tay kịp. Nhân viên SVE có mặt đầy ở sứ quán Nga tại Kiev, và FSB được tăng viện 10 ngày trước cũng không trở tay kịp. Moscow cứu được sĩ diện, đó là nhờ Crew. Trước tiên, an ninh quân đội Nga ra tay khẩn cấp cứu Yanukovych đem sang Nga, và vài tháng sau, với những nhân viên bịt mặt, Crew xâm nhập và chiếm bán đảo Crimea mà không cần nổ một phát súng. Một thành công lớn khác của Crew trong nhiệm vụ hải ngoại là trong cuộc bầu cử tổng thống 2016, hàng chục ngàn thư điện tử của ban vận động cho Hillary Clinton bị đánh cắp và tiết lộ.
Nước Pháp vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng áo vàng. Gilets jaunes được các phe dân túy châu Âu ủng hộ, đánh phá trật tự chính trị hiện hữu. Nhưng đối tượng chính của phong trào Mỹ dân này là ai?
Đối với tuần báo Lopes, trích một cố vấn thân thiết của Tổng thống Macron, thì nhược điểm của ông là không giữ được miệng. Đã thấm thía bài học châm dầu vào lửa chọc tức phe áo vàng xuống đường, nhưng chứng nào tật nấy, chỉ bớt đôi chút mà thôi. Tại sao? Tại vì nhà lãnh đạo thế hệ mới này đoan chắc rằng, giới lãnh đạo trước đây đều là những kẻ đạo đức giả, mà muốn giải quyết những vấn nạn của đất nước thì phải có can đảm gọi đích danh vấn nạn đó. Còn Le Pen thì có vẻ tội nghiệp cho Tổng thống, vì muốn bớt nợ công qua tiết kiệm ngân sách mà cuối cùng chủ nhân Điện Élysée phải chi thêm tiền. Trong bài Liệu Macron quẹo trái, tác giả bài xã luận làm tính nhẩm, nhà nước chi ra 15 tỷ euro để xoa dịu cơn giận của 100.000 áo vàng, tính ra tốn kém trung bình vì mỗi áo vàng là 150.000 euro, thế mà tình hình vẫn không yên. Không hẹn mà nên, cả Lopes và L'Express đều tập trung phân tích xu hướng dân túy tại châu Âu và Pháp nhân phong trào áo vàng cũng như khủng hoảng ở Venezuela. Lopes cánh tả, chỉ trích lãnh đạo đảng nước Pháp bất khuất rằng Luc Mélenchon là nhà cách mạng tưởng tượng, lý luận theo ý thức hệ hơn là nhìn vào thực tế. L'Express thì tìm hiểu rộng hơn đến các phong trào dân túy ở Ý, ở Đức, và đã phỏng vấn một cao thủ dân túy từng giúp Donald Trump chinh phục cử tri bình dân tại Mỹ, và nay được xem là cố vấn của đảng cực hữu Pháp, Steve Bannon. Khi được đặt câu hỏi về mục tiêu sâu xa của phong trào cực hữu dân túy tại châu Âu, phải chăng là để đánh phá Liên hiệp châu Âu, phục vụ cho mưu đồ của Putin, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump gây ngạc nhiên. Ông nói, không phải như thế. Phong trào áo vàng không có bằng cấp đại học danh tiếng của Pháp, nhưng họ đòi hỏi chính đáng. Họ làm mà không lo ngại, nhưng cũng không làm cho Putin, kẻ ghét biểu tình lên tinh thần. Tuy nhiên, vẫn theo Steve Bannon, tương lai thế giới sẽ đi theo một trật tự mới gồm cơ đốc do Thái giáo, với những nước như Israel, châu Âu, Nga và Mỹ. Bởi vì kẻ thù chung của Tây Phương là Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ độc tài con buôn. Tập Cận Bình, theo Steve Bannon, là Hitler của thế kỷ 21, kiểm soát dân chúng bằng mái nhận diện, đàn áp tín đồ Thiên Chúa giáo, bắt giam người Hồi Duy Ngô Nhĩ. Bằng ngôn từ gây sốc, Steve Bannon gọi những người vỗ tay quan hô Tập Cận Bình là những kẻ tệ hại hơn những tay đồng lõa với Hitler.
Chế độ giáo quyền Iran kỷ niệm trọng thể 40 năm ngày lật đổ chế độ vương quyền trong bối cảnh thất bại từ kinh tế, xã hội cho đến tôn giáo rất thảm hại.
Iran trở thành một cường quốc khu vực nhưng hiếu chiến và muốn vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo luật sư Shirin Ebadi, nhà hoạt động nhân quyền Nobel Hòa Bình 2003, chế độ này không thể tồn tại lâu dài. Theo bà, chế độ này phải thay đổi và hy vọng thay đổi không đổ máu qua một cuộc trưng cầu dân ý.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Hàn Quốc tăng gần 10% chi phí đóng góp cho việc đóng quân của lực lượng Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ lên án Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ là nỗi nhục cho nhân loại. Nga và Mỹ đệ trình hai dự thảo nghị quyết trái ngược nhau về Venezuela ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây cho Trọng Thành phụ trách.
Thưa quý vị, giới bảo vệ môi trường vận động giáo hoàng Francisco kiêng thịt trong 40 ngày trước lễ phục sinh. Quốc hội Miến Điện lập ủy ban sửa đổi hiến pháp nhằm giảm bớt quyền hạn của quân đội. Liên hiệp châu Âu được hưởng lợi khi Mỹ-Trung đối đầu về thương mại, theo một nghiên cứu mới của Liên hiệp quốc. Sáng kiến đêm ý tưởng của Pháp với chủ đề chính đối mặt với hiện tại được hưởng ứng tại 70 quốc gia. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Ngày 6 tháng 2 vừa qua, báo chí tại gần 20 quốc gia đồng loạt đăng tải lá thư ngỏ do thiếu nữ Genesis Butler, 12 tuổi, người Mỹ thảo ra, gửi đến Đức Giáo Hoàng Francisco để đề nghị ngài thực hành chế độ ăn hoàn toàn không có thực phẩm, có nguồn gốc động vật trong kỳ Carême kéo dài 40 ngày trước dịp lễ phục sinh. Bức thư ngỏ cổ vũ Đức Giáo Hoàng ăn kiêng và thông qua ngài là hàng trăm triệu người Công giáo với mục tiêu ngăn chặn nạn phá rừng để có đất cho chăn nuôi, khiến các loài sinh vật nhanh chóng trên đường tuyệt chủng, cũng như hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính, bởi chăn nuôi là một nguồn khí thải hàng đầu. Theo cô Genesis Butler, thì thời gian hành động của nhân loại không còn nhiều, 12 năm để ngăn ngừa trái đất bị hâm nóng quá 2 độ C, bởi vượt quá kinh ngưỡng này, thảm họa sẽ khôn lường. Kêu gọi khẩn thiết của cô Genesis Butler được Hiệp hội Million Dollar Vegan hậu thuẫn. Hiệp hội nói trên hứa là nếu giáo hoàng nhận lời, thì 1 triệu đô la sẽ được chuyển cho một số hoạt động từ thiện, theo lựa chọn của ngài. Thời gian 40 ngày trước dịp lễ phục sinh mà người Công giáo Việt Nam thường gọi là mùa chay là một giai đoạn rất quan trọng đối với người theo đạo Thiên Chúa. Sau đây là giải thích của cha Jean-Pierre Nguyễn Kim Sang, giáo sứ Việt Nam tại Paris, về ý nghĩa của kỳ Carême và việc ăn chay nói chung trong dịp này đối với người dân Công giáo lâu nay.
Xuất phát từ cái chữ Carême là 40 ngày để tự nhớ đến 40 ngày Chúa Giê-xu trong sa mạc đọc kinh ăn chay để chuẩn bị cho sứ vụ của Ngài, cho nên gọi là mùa chay, chuẩn bị tâm hồn giáo dân để mà mừng lễ Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Trong cái suốt mùa chay đó thì giáo hội kêu tất cả giáo dân sống cái tinh thần hãm mình. Thì cái luật của giáo hội hiện giờ đó chỉ có 2 ngày là ăn chay kiêng thịt, nghĩa là giảm phần ăn của mình. Thay vì mình lấy tiền ăn no thì mình có thể giảm bớt để bố thí cho người nghèo. Thứ tư lễ cho là khai mạc cái mùa chay 40 ngày và cái thứ sáu tuần thánh là trước cái ngày lễ phục sinh, 2 ngày đó là buộc. Còn tất cả những ngày khác á, thì ai có thể làm được cái gì thì làm, trong cái tinh thần hãm mình, cầu nguyện để mà dọn mình mừng lễ phục sinh. Không phải chỉ trong cái vấn đề thức ăn mà thôi, nhưng mà kể cả trong cái vấn đề những cái cuộc sống, những cái sinh hoạt để mà sửa đổi những cái khuyết điểm của mình, để mà cố gắng hơn trong cái vấn đề tinh thần đạo đức, cái vấn đề thiêng liêng. Thì chẳng hạn là đọc kinh, đi lễ hoặc là làm những việc bác ái, chuẩn bị mừng lễ phục sinh cho nó sốt sắng.
Đức Giáo Hoàng Francisco vốn nổi tiếng với thông điệp ngợi ca Thiên Chúa, công bố vào năm 2015, có phụ tựa là chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Thông điệp lên án chủ nghĩa tiêu thụ, sự phát triển kinh tế vô trách nhiệm, kêu gọi nhân loại hành động nhanh chóng và thống nhất để chống suy thoái môi trường, bảo vệ sự sống, là món quà tặng của Thiên Chúa. Về cuộc vận động nói trên, phóng viên tuần báo Công giáo Pháp Pèlerin, linh mục Dominique Lang nhận xét. Đây là một trong số nhiều thử nghiệm trong những năm gần đây nhằm nối kết các nỗ lực tâm linh trong dịp 40 ngày trước lễ phục sinh, với thông điệp kêu gọi nhân loại tập trung toàn lực bảo vệ sinh thái của Giáo hoàng Francisco. Hiện tại Vatican chưa có phản ứng chính thức về lời đề nghị của thiếu nữ Hoa Kỳ. Tại Miến Điện, tiến trình dân chủ hóa bị bế tắc cho dù một chính phủ dân sự lên nắm quyền sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2015. Lý do là quân đội tiếp tục nắm giữ nhiều bộ chủ chốt trong chính quyền và đặc biệt là kiểm soát 25% ghế nghị sĩ, cho phép bác bỏ mọi đề xuất thay đổi hiến pháp, vốn giới hạn chặt chẽ quyền lực của chính phủ dân sự. Tuy nhiên, cố vấn nhà nước ông San Suu Kyi, lãnh đạo trên thực tế của chính phủ dân sự, vừa có một bước đi bất ngờ. Ngày 6 tháng 2 vừa qua, quốc hội với đa số thuộc Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà ông San Suu Kyi đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban sửa đổi hiến pháp. Thay đổi hiến pháp là cam kết tranh cử của ông San Suu Kyi từ năm 2015. Vì sao bà lại đưa ra sáng kiến vào lúc này, lần đầu tiên sau hơn 3 năm cầm quyền? Sau đây là lý giải của thông tin viên Elisa Thân từ Rangoon.
Selon la constitution, pour l'amender, il faut l'accord de plus de.
Theo hiến pháp Miến Điện, phải được sự đồng ý của hơn 75% nghị sĩ quốc hội mới có thể sửa đổi được hiến pháp. Với 25% số ghế trong quốc hội, phe quân đội hoàn toàn có thể phủ quyết bất cứ đề xuất nào. Như vậy, rất ít khả năng hiến pháp Miến Điện sẽ được sửa đổi trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, việc thành lập một ủy ban xem xét sửa đổi hiến pháp như vậy cũng sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa một bên là quân đội và bên kia là chính quyền dân sự. Chúng ta đang ở thời điểm một năm trước cuộc tổng tuyển cử tại Miến Điện. Đó chính là lý do vì sao bà Aung San Suu Kyi đã đưa vấn đề cải tổ hiến pháp lên bình diện hàng đầu. Trong những tuần gần đây, Aung San Suu Kyi đã đến thăm nhiều khu vực của các sắc tộc thiểu số ở Miến Điện. Ngày 6 tháng 2, bà đã đến thăm bang Shan ở miền Bắc. Sau khi thăm bang Kachin láng giềng và bang Chin ở miền Tây, đây là các khu vực mà chiến sự vẫn tiếp diễn giữa các nhóm nổi dậy vũ trang và quân đội Miến Điện, bất chấp quyết tâm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình của Aung San Suu Kyi. Các bang nói trên cũng là những khu vực đông đảo cử tri bỏ phiếu cho các đảng phái của các sắc tộc thiểu số. Trong cuộc bầu cử bán phần tháng 11 năm ngoái, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị mất 6 trên 13 ghế, đặc biệt tại các vùng sắc tộc thiểu số này.
Tranh thương mại Mỹ-Trung gây thiệt hại cho hai bên nhưng mang lại lợi ích cho một số quốc gia khác, đặc biệt là các nước châu Âu. Trên đây là kết luận của một điều tra của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển được đưa ra hôm thứ Hai, 4 tháng 2. Nghiên cứu mang tên Chiến tranh thương mại kẻ mất và người được chỉ ra là trong số 250 tỷ hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc bị Hoa Kỳ tăng thuế nhập khẩu thì chỉ có 6% là được thay thế bằng hàng hóa sản xuất tại Mỹ, 12% được các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục duy trì, 82% còn lại là lọt sang các nước khác. Khối châu Âu được coi là bên hưởng lợi nhiều nhất với 70 tỷ đô la hàng hóa trong tổng số trao đổi thương mại Mỹ-Trung. Tuy mang lại lợi ích cho một số bên, nghiên cứu nói trên cũng chỉ ra là các hệ quả tiêu cực của cuộc chiến thương mại toàn cầu xét về toàn thể sẽ có thể lớn hơn nhiều so với các hệ quả tích cực. Trả lời RFI, bà Pamela Cook Hamilton, một người phụ trách của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, cảnh báo nếu Mỹ-Trung không đạt thỏa thuận sau ngày 1 tháng 3 tới, cuộc chiến về thuế tiếp diễn thì tác động tiêu cực toàn cầu sẽ rất lớn.
Các tác động sẽ rất nặng nề. Chúng ta sẽ chứng kiến nền kinh tế giảm tốc cho sự bất ổn định của các thị trường tài chính và của nguyên liệu. Các nền kinh tế nhỏ vốn nhạy cảm hơn với các cú sốc bên ngoài sẽ bị ảnh hưởng, và đặc biệt là nguy cơ chiến tranh thương mại lây lan. Cho mọi quốc gia đều sẽ muốn tham gia cuộc đua và đến lượt mình cũng áp đặt các hàng rào thuế quan mới.
Tham dự chương trình Đêm Ý Tưởng, La Nuit des Idées lần thứ tư theo sáng kiến của Pháp, năm nay có 120 thành phố ở 70 quốc gia. Ngoài châu Âu hay Bắc Mỹ, Đêm Ý Tưởng đã thu hút nhiều thành phố ở Colombia, Tunisia hay Afghanistan. Hơn 1.000 triết gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội tham gia dẫn dắt các cuộc trao đổi trong đêm ngày 31 tháng Giêng. Với khoảng 200.000 người trực tiếp tham gia, hơn 40 triệu dân mạng quan tâm đến sự kiện này qua hashtag La Nuit des Idées. Với chủ đề chính lần này là đối mặt với hiện tại, hàng loạt vấn đề nhức nhối của xã hội đương đại được đề cập. Theo triết gia Mathieu Port-Bonneville, người điều phối đêm ý tưởng, lần thứ hai thủ đô Seoul, Hàn Quốc đón sự kiện đêm ý tưởng được tổ chức tại Đại học Quốc gia Seoul. Chủ đề chính lần này là Pali, phải chăng xã hội Hàn Quốc đang đi quá nhanh? Sau đây là phóng sự của thông tín viên Louis Paligiano từ Seoul.
Cette sonnerie marque le lancement de l'étonnante expérience de l'artiste Sabai Ramédan Lévy.
Tiếng chuông vừa vang lên khởi đầu cho một thử nghiệm lạ thường của nghệ sĩ Sabai Ramédan Lévy. Trong thử nghiệm này, công chúng được mời đoán thử xem, trong im lặng, độ dài thực sự của một phút đồng hồ. Pali, một diễn đạt rất ưa thích của người Hàn Quốc, liên quan đến nhiều chủ đề, các vấn đề cách tân công nghệ, quan niệm khác biệt giữa các thế hệ, mọi người đến tham gia rất đông đảo. Công chúng, đa số là sinh viên, vẫn nán lại sau các cuộc tranh luận bàn tròn, để vừa dùng nước, vừa đối thoại với các diễn giả Pháp và Hàn Quốc. Trợ lý thị trưởng thành phố Rennes, Katja Krüger, có mặt tại chỗ, cho biết cô rất ấn tượng do không khí say sưa ở đây. Pali trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là nhanh lên, là một diễn đạt được người dân xứ Hàn sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Giới trẻ Hàn Quốc suy nghĩ thế nào về hiện tượng này? Nữ sinh Gyeong Haina cho biết quan điểm của cô. Tôi phải vào nhà vệ sinh một chút, vì tôi cần thời gian để thở. Các thảo luận trong đêm ý tưởng tại Hàn Quốc kéo dài đến hơn 23 giờ 30 phút. Những người tham dự rõ ràng đã quyết định dành thời gian cho việc này.
Tiếp tục chương trình là tạp chí thể thao của anh Vũ, cầu thủ Việt Nam có giá sau Cúp Châu Á 2019.
Tạp chí thể thao.
những thành công đột phá từ các đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia trong 2 năm trở lại đây ở sân chơi châu lục đang đem lại một hiệu ứng tích cực cho bóng đá Việt Nam. Nhiều cầu thủ trẻ vừa có màn trình diễn tự tin đầy ấn tượng ở Asian Cup 2019 đã được các câu lạc bộ nước ngoài chào mời sang thi đấu bằng những bản hợp đồng có giá trị thực sự. Chỉ ngay sau khi giải cúp châu Á khép lại, dư luận bóng đá ở châu lục đã rộ lên nhiều thông tin một loạt các cầu thủ trẻ của Việt Nam đang được các làng bóng khu vực để mắt tới. Thực tế đã có 2 tuyển thủ Văn Lâm, Xuân Trường chính thức hợp đồng sang thi đấu ở 2 câu lạc bộ hàng đầu của giải vô địch quốc gia Thái Lan là Buriam United và Muangthong United. Tiếp đó, tiền đạo Công Phượng cũng được khoác áo Incheon, một câu lạc bộ đang chơi ở giải đấu số 1 Hàn Quốc. Ngoài ra, một số những cái tên khác như Văn Hậu, Hùng Dũng cũng được đồn đoán đang được một số câu lạc bộ lớn ở châu Á mời chào, thậm chí có thông tin cầu thủ Quang Hải, tác giả bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019 vừa qua, có thể sẽ lại sang chơi bóng ở châu Âu hay châu Mỹ. Cho đến trước giải Asian Cup 2019, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như các cầu thủ không được mấy ai để ý. Hầu hết tất cả các tuyển thủ Việt Nam đều không có tên trong danh sách giá trị chuyển nhượng ở thị trường bóng đá châu Á. Trên trang định giá cầu thủ Transfermarkt chỉ xuất hiện có 3 cái tên Trọng Hoàng, Xuân Trường và Công Phượng với tổng giá trị chuyển nhượng trên lý thuyết khoảng 200.000 đô la. Dù trước đó điểm lại đã có tới 8 cầu thủ Việt Nam xuất ngoại sang chơi ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ hay thậm chí như Công Vinh ở Bồ Đào Nha, nhưng tất cả họ đều đi theo diện hợp đồng trao đổi mượn cầu thủ vì mục đích thương mại nhiều hơn là sự hấp dẫn về trình độ chuyên môn của các cầu thủ Việt. Rồi cuối cùng họ cũng chơi không thành công và nhanh chóng được trả về với sân chơi trong nước. Tuy nhiên, đợt xuất ngoại lần này của các cầu thủ Việt Nam dường như khó khác trước. Họ được định giá bằng những bản hợp đồng chuyển nhượng có giá trị cao và điểm đến cũng là những câu lạc bộ lớn trong các làng bóng Đông Nam Á và Đông Á. Rõ ràng đây là những tin vui không chỉ cho cá nhân các cầu thủ mà cho cả làng bóng đá Việt Nam khi những nỗ lực tiến bộ trong thời gian qua được ghi nhận. Báo chí thể thao Việt Nam đã nói đến một làn sóng xuất ngoại cầu thủ Việt Nam với nhiều hy vọng rất tài năng trẻ này sẽ được chui rèn bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn và nhất là họ sẽ không bị thu chuột sau mỗi lần ra sáng. Chia sẻ với tạp chí thể thao về những tín hiệu mới đang diễn ra ở làng bóng đá Việt Nam này, ông Nguyễn Lân Trung, nguyên phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
Bóng đá Việt Nam trong 2 năm vừa rồi, đặc biệt là năm 2018 đấy, đã có được một số kết quả. Thì một số kết quả đó thì thực ra nó là một cái hệ quả tất yếu của 10 năm vừa qua, các câu lạc bộ đã chú trọng đến việc đào tạo cầu thủ trẻ. Thế và cái lứa cầu thủ trẻ lần này đấy thì lại gặp một cái điểm tốt nữa là cái ngoài cái sự đầu tư cho các cầu thủ trẻ thì chúng ta lại có được những cái yếu tố ví dụ như là huấn luyện viên của chúng ta rất là phù hợp. Thế cho nên là những yếu tố nó tạo nên một cái xung lực để cho đội tuyển tuy rất rất là trẻ trong top 3 trong cái top trẻ của châu Á tham dự vừa rồi. Thế nhưng mà đạt được những thành tích như vậy thì tôi cho rằng là hái quả ngọt là chuyện hết sức là bình thường. Chúng ta phấn khởi vì điều đó. Tuy nhiên đấy là những cái quả ngọt. Còn chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào với những cái quả ngọt đó? Đấy là một câu chuyện. Bởi vì đã không ít lần Việt Nam có những cái lứa cầu thủ như vậy. Nhưng rồi chúng ta không chăm bẵm, chúng ta không giáo dục, chúng ta không tạo điều kiện tốt thì những cái lứa cầu thủ đó cũng sẽ không phát huy được. Tôi không nói là lụi tàn, nhưng rõ ràng là không phát huy được trong những năm sau. Cho nên cái khó khăn, cái chúng tôi lo lắng và không phải chỉ những người làm bóng đá, người hâm mộ lo lắng làm sao mà tiếp tục được cái chuyện này, tiếp tục được cái bản lĩnh cũng như là chất lượng của cầu thủ. Và một trong những điều kiện đó là họ phải được thi đấu ở những cái giải đỉnh cao, họ phải được cọ sát, họ phải liên tục được cọ sát. Thì cái việc mà các cầu thủ của chúng ta ra nước ngoài thi đấu là một trong những yếu tố rất quan trọng đó. Tôi không đánh giá thấp cái V-League của chúng ta, nhưng rõ ràng là việc ra ngoài đầu tư, ra ngoài với lại các cái câu lạc bộ, người ta có cái sự đầu tư lớn như Muangthong hay như Incheon, vân vân. Thì những cái câu lạc bộ đó người ta đầu tư rất nhiều và cầu thủ của chúng ta được đá trong những cái đội hình yếu tố quốc tế rất là nhiều thì người ta sẽ lớn lên. Thì đó là một trong những cái mà thấy rất là yên tâm khi mà các cầu thủ Việt Nam được, đây chúng ta không nói là lên giá hay xuống giá gì cả, nhưng mà được các câu lạc bộ nước ngoài mời chào thì điều đó là tốt cho bóng đá, cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tốt cho cái sự nghiệp của các cầu thủ trẻ của chúng ta. Họ được cọ sát và họ sẽ không bị gọi là cái chất lượng nó thui chột đi. Anh vừa hỏi là đánh giá thế nào về cái chuyện đó, thì làm tin mừng. Tin mừng không phải là các em được thu nhập được vân vân, nhưng cái quan trọng là những cái thành quả của chúng ta về đào tạo trẻ đang đạt được cái độ chín, thì chúng ta phải tiếp tục bằng cách nào. V-League trong nước tốt lên đã đành, nhưng các cái câu lạc bộ nước ngoài họ chiêu mộ cầu thủ chúng ta, đó là một cách rất tốt để các em phát triển.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Dư luận bóng đá Việt Nam nói rằng Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ tốt nhất hiện nay, thưa ông. Thực tế thì trong các giải đấu lớn vừa qua họ đã chứng tỏ được phong độ thi đấu, chững chạc, tự tin, khẳng định được vị trí của mình trên sân chơi ở tầm châu lục. Nhưng đó là trên phương diện tập thể, dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên mưu lược là ông Park Hang-seo. Ở phạm vi cá nhân, các tài năng trẻ hiện tại của bóng đá Việt Nam đã thực sự đủ khả năng để chơi bóng thành công ở các sân chơi châu Á hay xa hơn là châu Âu được chưa, theo ông?
Vâng, thì chúng ta cũng phải nhận định cho nó đúng đắn thôi. Tôi nói ví dụ như là Mông Thong, người ta theo dõi Văn Lâm đã khá lâu. Và người ta chiêu mộ thủ môn này với cái giá cao nhất từ xưa đến nay của người ta. Chắc người ta cũng phải có những lý do nhất định. Và rõ ràng là cái tài năng của Văn Lâm trong khung gỗ là chúng ta đã thấy rồi. Rồi Quang Hải không phải là chỉ một trận, mà suốt từ Thường Châu đến bây giờ là liên tục tỏa sáng. Vừa rồi giật cái giải là cái bàn thắng
đẹp nhất
hay nhất của châu Á đấy, châu Á. Thì tôi nghĩ rằng là không phải là các em nó không có tài năng, rõ ràng là các em có tài năng, bởi vì nó được chứng minh bằng quá trình. Nhưng để nói rằng là đạt được, phải không ạ?
Dạ.
Mức độ ở châu lục hay là thế giới thì chúng ta còn phải nhìn nhận cái khiêm tốn. Tôi nói ở cấp Đông Nam Á thì chúng ta đã đạt được cái đẳng cấp đó. Rõ ràng là trong cái Đông Nam Á thì các cầu thủ của chúng ta, như chúng tôi vừa nói, Văn Lâm, Quang Hải, Đoàn Hậu, Duy Mạnh, vân vân, thì những cầu thủ đó là đặt ở trình độ Đông Nam Á. Cái này không phải là chúng ta nói một cách quá đâu, nhưng mà rõ ràng là cái lứa cầu thủ này đặt ở Đông Nam Á. Ra châu lục, ra châu Á thì chúng ta cũng đã bắt đầu đứng vững được, các cầu thủ này cũng đã bắt đầu thể hiện được bản lĩnh. Nhưng còn nhiều cái điều cần phải tôi rèn hơn nữa, kể cả vấn đề về thể lực, kể cả vấn đề về chiến thuật, kể cả vấn đề về kỹ thuật, cả ba khâu đó, thể lực, chiến thuật, kỹ thuật còn phải nâng lên cao nữa, nó phải là lâu dài và các em còn phải chui rèn nhiều hơn nữa. Theo quan điểm cá nhân tôi thì mới trở thành những cái gọi là ngôi sao đi của cái dàn cầu thủ của châu Á, chưa nói ra thế giới. Thế giới thì chúng ta còn đi sau lắm, cho nên các em còn phải nỗ lực rất nhiều, nhưng các em còn rất trẻ. Chúng ta tin tưởng với cái đà như thế này, nếu các em rèn luyện tốt, cái ý thức tốt, cái quyết tâm tốt, thì các em cũng có thể đạt được cái tầm, cái cầu thủ lớn của châu Á, trước khi mà nghĩ đến xa hơn về thế giới.
Dạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Lân Trung, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Sau đây trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album mới của danh ca Enrico Macias nhân dịp ông mừng sinh nhật 80 tuổi.
Vào đầu tháng 2 năm nay, tập nhạc mới của Enrico Macias được trình làng tại Pháp. Ngày ra mắt album phòng thu thứ 18 cũng trùng hợp với thời điểm Enrico Macias tròn 80 tuổi. Ông ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 trên sân khấu Olympia tại Paris với hai buổi trình diễn trong cuối tuần này. Trên sân khấu, ông được hỗ trợ bởi 25 nhạc sĩ, trong đó có dàn nhạc Al Orchestra. Đây là một nhóm nhạc sĩ chuyên hòa quyện các thể điệu Nam Âu và Bắc Phi. Họ thường kết hợp đàn guitar, nhạc cụ truyền thống của Tây Ban Nha với trống darbuka và đàn oud của người Ả Rập. Dàn nhạc Al Orchestra đã phối làm 13 ca khúc ăn khách nhất của Enrico Macias, trong đó có nhạc phẩm Adieu Mon Pays, Vĩnh Biệt Quê Hương. Ca khúc này đã từng được nữ danh ca Khánh Ly ghi âm bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Có thể nói là Enrico Macias nằm trong số các ca sĩ hát tiếng Pháp có khá nhiều bài hát được đặt thêm lời Việt. Về phần mình, ông đã ghim bài hát này dưới dạng song ca, triệu mời ca sĩ trẻ tuổi Kenji, người đã từng đoạt giải quán quân chương trình The Voice phiên bản tiếng Pháp.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux. De pluie, de la pluie, de la dure. Je revois son sourire, si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Du bord du bateau qui m'éloignait du quai, d'une chaîne dans l'eau, attaqué comme un fouet. Soleil, soleil de mon pays perdu, il est mille blanches que j'aimais. Des filles que j'ai jadis connues.
Ở lứa tuổi 80, giọng ca của Enrico Macias có thể không còn mượt mà trầm ấm so với những năm tháng đầu đời, nhưng làn hơi của ông vẫn đầy đặn, chắc nhịp, luyến lấy truyền cảm, rải chữ tài tình. Ông đã chứng tỏ điều này khi khoác áo mới cho các tình khúc xưa. Khá nhiều phiên bản của năm 2019 trội hơn nhiều so với các bài song ca mà Enrico Macias đã từng thực hiện vào năm 2012 với thế hệ ca sĩ đàn em trên tập nhạc mang chủ đề Enrico và bạn hữu. Về phía ca sĩ Kenji, anh cho biết là anh đã được nghe các ca khúc của Enrico từ thời thơ ấu. Có lẽ cũng vì bố của Kenji rất hâm mộ Enrico Macias, cho nên từ khi còn nhỏ, cậu bé đã được các giai điệu của Enrico nuôi dưỡng, thấm nhuần. Trong số các luồng ảnh hưởng âm nhạc vùng địa Trung Hải, phổ biến trong cộng đồng người du mục. Đối với một ca sĩ trẻ tuổi như Kenji, việc ghi âm với Enrico Macias là một món quà, một dịp mây trên đường đời sự nghiệp. Nhưng Kenji cho biết, người tự hào và vui mừng hơn cả chính là thân phụ của anh, khi ông bố biết rằng đứa con trai đang song ca với thần tượng lớn nhất của ông.
J'aime bien cette chanson, je l'aime beaucoup parce qu'elle est directe, elle rentre vite dans le cœur.
Trung thành với khán giả và khách ngưỡng mộ, Enrico Macias sau khi phát hành tập nhạc mới sẽ bắt đầu vòng lưu diễn với nhà nhạc All'Orchestra. Trong gần 60 năm sự nghiệp, Enrico đã từng đứng chung sân khấu với hầu như toàn bộ các ca sĩ nổi tiếng ở Pháp, và cũng như nam danh ca quá cố Aznavour, Enrico Macias đã đem dòng nhạc của mình đi khắp thế giới. Trong vòng hơn nửa thế kỷ, ông đã đi vòng quanh trái đất, biểu diễn tại khoảng 80 quốc gia. Thế nhưng, Enrico Macias lại chưa bao giờ được phép về thăm quê nhà.
J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie. De la dune. Bỏ lại em trong cô đơn, lòng thương nhớ mắt em buồn, dáng em âm u trong mưa, lặng nghe nói câu dạ từ, nghe đâu đây tiếng em cười. Ta có nhau trong đời, tình soi sáng những con đường, mãi đứng im trong đêm dài. thuyền buồn neo sông lao sao, nhìn xa bóng quê hương mờ, sóng reo như điên mê, cùng tôi đau phút giây chia lìa.
Sinh vào cuối năm 1938 tại thành phố Constantine, miền đông bắc Algeria, trong một gia đình nhạc sĩ gốc Do Thái, Enrico Macias đã buộc phải rời khỏi nguyên quán năm ông 23 tuổi, vào thời chiến tranh đòi độc lập Algeria đang diễn ra dữ dội. Trên con đường rời xa xứ sở, bỏ lại đằng sau mái ấm gia đình và những gương mặt thân quen, Enrico Macias đã chắp bút viết bài Adieu mon pays, vĩnh biệt quê hương, với tâm trạng da diết nỗi buồn, thương nhớ khôn nguôi, bởi vì ông rời bỏ quê mẹ mà không được nói lời giả từ. Bản nhạc này vì thế có sức sống mãnh liệt ở mọi nơi, ở mọi thời. Bất cứ ai đã từng trải qua cái hoàn cảnh phải xa gia đình quê hương đều có thể bắt gặp mình khi nghe qua bản nhạc này, và họ có cảm tưởng là Enrico Macias đã nói thay giùm họ nỗi buồn lưu vong, thở dài thổn thức, nghẹn lời say sức. Cho tới giờ này, ca sĩ kim tác giả Enrico Macias vẫn chưa hề được phép về thăm một lần cố hương, do ông bị chỉ trích có lập trường thân quốc gia Do Thái Israel. Hoàn cảnh ấy đã gợi hứng cho ông sáng tác nhạc phẩm Le Voyage, hiểu theo nghĩa chuyến về thăm nhà. Qua đó, ông mường tượng một chuyến đi hồi hương, bất kể đường xa gian truân và cho dù lối đi có bị chặn lại bao lần. Nhưng cũng như ông nói, tâm hồn kẻ lưu vong chưa bao giờ lạc lối quên đường, vì con tim trung thành tựa như một chiếc lá bàn, biết nhắm đúng hướng, tìm nẻo về quê hương.
Si nous nous sommes tant aimés et que nous sommes séparés, c'est tout mon cœur qui se tord, elle est si belle, je suis resté fidèle. J'ai tant rêvé de ce voyage, on m'a défendu le passage, moi qui n'avais dans mes bagages qu'une mémoire et des images. La fête n'était pas secrète, et oublions les souffrances, les mains des femmes préparées comme dans l'enfance, le repas sur les flammes. J'ai tant rêvé de ce voyage, des fous m'ont barré le passage, j'avais rêvé de retrouver celle que j'ai simplement aimée.
Giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Seoul tăng cường 10% đóng góp chi phí cho lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ lên án Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ là nỗi nhục cho nhân loại. Nga và Mỹ đệ trình hai dự thảo nghị quyết trái ngược nhau về Venezuela ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam qua chủ đề Mô hình Việt Nam liệu có thích hợp với Bắc Triều Tiên, tạp chí do Thanh Phương thực hiện, với sự tham gia của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, cầu thủ Việt Nam có giá sau Cúp Châu Á 2019. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Que j'ai l'audace de tenir la
qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes soins, dans mes larmes, je laisse aller